Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đến giờ chưa ạ? Còn không nữa hả? Dạ. Dạ thôi để mình đợi mọi người vô rồi học luôn một lần ha. Hồi nãy mình chồng có nhờ bị in ra cái đề cương á, bị in xong chưa? Dạ. Kim in rồi. Dạ mình có điểm danh không ạ? Thôi để mình chọn lấy danh sách thì mình chọn điểm danh nha. Xuống là mình học luôn. Quý vị khỏe không? Hồi nãy nghe một thần giảng hay không? Hay quá không? Bây giờ nghe Minh Trọng là chán chết lắm. Dạ. Dạ thưa là bữa nay mới thực sự là đi dạy lại. Hồi trước học ra trường rồi có đi dạy một năm. Xong sau đó qua Mỹ không được dạy nữa. Mình không dám nói cái từ kia, sợ nó quay phim vô. Dạ, qua Mỹ xong rồi không được dạy nữa. Bây giờ bữa nay lâu lắm rồi mới được dạy lại. Dạ, qua đây đâu có dạy, ở bên kia là đi dạy trường Phật học á. Có mới có soạn giáo án rồi, cho bên đây đi giảng không mà. Đi giảng thì lên biết gì nói đó. Dạ, nó không phải là dạy. Còn dạy là nó có giáo trình, giáo án, đề cương đồ. Dạ. Có chưa anh Minh? Trời ơi. Kim xuống rồi hả? Thôi dạ không, chắc người ta photo rồi, mình photo nó nhiều dư. À, đề cương này là Minh Trọng mới soạn hồi sáng giờ. Nam mô phiền não và cách cộng trừ bị thế. theo trong đề cương của việc không thấy rồi. Thưa đại chúng, khi nói đến hai chữ phiền não thì chắc có lẽ trong chúng ta đây không ai xa lạ gì, phải không? Một số trong cuộc sống hàng ngày, tất cả mọi hoàn cảnh, tất cả mọi trường hợp, nó đều xuất hiện và nó có mặt trong tâm tư, trong lòng của mình. Có thể nó xuất hiện bất cứ lúc nào, ngay từ lúc sáng mình mới vừa thức dậy, nó đã lẹn lẹn vô trong tâm mình rồi, đúng không ạ? Phải không? Dạ. Vậy có ai dám nói rằng mình chưa từng có một giây phút nào phiền não không? Người biết trong đạo Phật mà theo tinh thần đại thừa gọi là gì không? Phiền não là bồ đề. Chúng ta sẽ chia sẻ một cái phần ở trong đề cương này. Nhưng mà phiền não là bồ đề là không phải là dành cho chúng ta, mà dành cho những người nào mà có trí tuệ, thấy được phiền não thì phiền não tức là bồ đề. Có nghĩa là không phải là dành cho chúng ta, mà những người nào có trí tuệ phát hiện ra phiền não thì phiền não chính là bồ đề. Trở lại vấn đề là trong cuộc sống hàng ngày của mình, không ai trên đời này mà tránh khỏi phiền não. Vua, quan, đại thần cho đến những cái người bần cùng, hạ tiện, ai cũng có phiền não. Tổng thống cũng có phiền não, không chừng ông còn phiền não hơn mình nữa. Tại vì biết sao phiền não hơn mình không? Nay là phải đem quân đi chiến nước này, một thì phải đánh nước kia, và phải đi, nói chung đại khái là phiền não nhiều lắm. Thì nói vòng vòng như vậy để chúng ta thấy rằng cái tâm trạng phiền não là một cái tâm trạng bất an mà con người ai cũng có. Vậy thì hỏi rằng phiền não từ đâu mà ra? Khi nói tới phiền não thì nó rất là dễ, ai cũng biết hết á. Nhưng mà từ đâu mà ra? Cho nên chúng ta phải học. Học đây là để cho mình nhận ra, biết được cái chỗ nào là phiền não, cái chỗ nào mà nó phát sinh ra. Thật ra thì Minh Trọng cũng không có hơn gì quý vị mà phiền não một xe thì Minh Trọng phiền não có một gánh. Dạ, nó không khác gì nhau đâu. Nhưng mà cái quan trọng ở cuộc đời này á, là cái quan trọng người ta biết hóa giải, người ta biết chuyển nó. Không có hồi nào xa lạ hết. Ngay hôm qua đây Minh Trọng cũng ghét phiền não với lại một vị Phật tử ngồi đây, bác lá đang ngồi đây nè. Nhưng mà thực sự á, mình nói như vậy là mình biết, mình nhận ra là điều đó mình phiền não, để rồi mình chuyển hóa từ cái phiền não đó thành bồ đề. Minh Trọng chưa dám chuyển. Nhưng mà Minh Trọng chuyển từ cái phiền não đó, từ cái phiền não mà nó nặng cao vời vời tới cuối, Minh Trọng đào nó xuống, nó còn lại cỡ như cái gò thôi. Tất nhiên là sẽ một ngày nào đó nó đào cho đến bằng đất bằng phẳng, phải không bác Nông ha?
Nhiều hơn
à? Dạ, thưa, cái khái niệm phiền não là bồ đề và bồ đề đó chúng ta sẽ chia sẻ trong chút xíu nữa. Dạ, thì mình nói sơ qua như vậy để mình đi vào thực tế, mình thấy rằng phiền não được phát sinh là có nguyên nhân của nó, không phải tự nhiên mà mình đến mình gặp người đó mình phiền não, phải không ạ? Nó có từ vô lượng kiếp về trước chúng ta gieo duyên gì đó, mà không phải là gieo cái duyên đó tự nhiên mà mình muốn. Nó gói đầu từ cái kiếp nào á, cho nên đụng cái chuyện này nó như trật đường rầy chút xíu là phiền não liền. Để quý vị nói cái này, quý vị có cái cảm giác là phiền não như thế nào? Có ai đi giày mà nó rớt một hột cát ở trong giày không ạ? Có không? Một hột cát nhỏ xíu thôi là khó chịu vô cùng. Phiền não nó cũng như vậy đó thưa quý vị. Nó chỉ khởi lên một tí xíu vậy thôi, vì hiểu mà, là trong tâm của mình nặng nề vô cùng. Quý vị hiểu không? Minh Trọng nói nó quá chính xác đi. Quý vị nào mà thử ra bỏ một hột cát nhỏ xíu vô giày thôi là đi, mà đi được xa là Minh Trọng cũng kính nể đó. Dạ, mình nói vậy để mình thấy rằng phiền não tuy dễ nhưng mà khó làm. Chính như vậy mình mới học. Chứ thường thì nói phiền não ai cũng nói được hết á. ai cũng biết hết.
Dạ.
Thì đó là cái lời đầu tiên để mà mình đi vào cái bài phiền não. Phiền não và cách đoạn trừ, trước nhất chúng ta định nghĩa và chúng ta
định nghĩa thế nào là phiền não.
Mình chọn làm gì làm cái việc cứ theo cái miếng sách đó coi cơ dễ coi ha.
Dạ thưa định nghĩa.
Cái vị nào có thể xin phong đọc cái định nghĩa cho nó là gì mà vị nào lớn là vị nào mà cái voi nó lớn á, bác Thanh Thương đi.
Định nghĩa của phiền não là gì?
Nghĩa của phiền não là hoặc.
Dạ thưa hoặc. Hoặc là trần lao, hoặc là cái gì thưa đại chúng?
Hoặc có nghĩa là một cái làm cho con người mình mù mờ, mình không có biết rõ.
Và phiền não nó có cái tác dụng là làm cho mình mê mờ, mình không nhận ra được cái sự việc đó là sáng suốt.
Đó, nó là cái nghĩa của hoặc.
Còn trần lao là bụi trần làm cho con người đau khổ.
Đó là nghĩa thứ hai của chữ phiền não.
Thường thì mình không thấy được cái nghĩa này là bụi trần làm cho mình khổ sở. Bụi trần ở đây không có nghĩa là mình ra ngoài đời mình dính bụi lên nó là khổ sở, mà tất cả những cái gì mà nó có liên quan đến một ngày một chút xíu nhỏ nhỏ làm cho mình bực mình, một chút xíu làm cho mình bực mình lâu ngày thì nó làm cho mình là phiền não bự lên. Đó là cái ý nghĩa của trần lao, chữ trần lao. Và cái ý nghĩa thứ ba, chữ Hán dịch đó là nhiễm. Cái này là dễ hiểu rồi, tức là chúng ta bị nhiễm cái gì đó làm cho dơ bẩn, mà dơ bẩn rồi thì chúng ta không có được sáng suốt, và tất nhiên là chúng ta sẽ khó chịu. Thì cái chữ phiền não á, tiếng Sanskrit á, gọi là cái chữ đó là kelsa, hoặc là tiếng Pali là kilesa. Dạ, cái đó là mình dịch từ tiếng hai loại tiếng cổ xưa mà trong kinh điển Phật giáo, diễn đạt kinh Phật giáo đó. Và khi mà dịch qua chữ Hán thì các vị tổ dịch là hoặc trần lao là gì vô. Đó là định nghĩa của chữ phiền não. Mình sẽ đi vào sách vở một tí xíu ha, rồi sau đó mình sẽ nói liên hệ tới những cái gì nó liên hệ tới đời thường. Dạ. Mình trồng quên nữa là cái bài phiền não này, nếu quý vị nào được học từ các chư tông đức khác á, thì chúng ta có thể ngồi để review lại, ôn lại ha. Còn vị nào chưa học thì chúng ta tập trung, chứ sợ ở đây có những vị mà học rồi á, học lại nó cũng chán. Dạ, thứ nhất là định nghĩa, và chúng ta đi qua cái phần thứ hai, đó là các từ đồng nghĩa, danh từ Phật học đồng nghĩa với lại phiền não. Là tùy miên. Người ta định nghĩa là thế nào? Tùy miên là phiền não có sẵn, nó nằm dưới dạng tiềm ẩn trong tâm con người, chờ có nhân duyên là nó biểu hiện. Miên cái nghĩa đen của nó là ngủ. Vậy là Phật. Cảm ơn cô. Dạ. Tùy có nghĩa là theo đuổi, không tách rời. Các phiền não mà nằm sẵn trong, nằm phục sẵn trong tâm ta, luôn luôn đeo đuổi chúng ta. Khi mà cái chuyện mà bất đắc dĩ hoặc cái chuyện mà trái ý mình đó, thì tự nhiên nó phát ra và nó làm cho mình lo buồn và mình bất an. Đó là cái nghĩa của chữ tùy miên. Tùy là theo đuổi, miên có nghĩa là ngủ, nghĩa là nó nằm sẵn ở trong đó. Đụng chuyện thì nó, cái chuyện này vì chúng ta liên hệ tới đời thường chúng ta biết liền à. Có những cái chuyện như mà hầu như nó nằm ở đâu á, mình giận ai ở đâu á, mình về nhà cái người thân của mình chỉ nói một câu mình không hài lòng là bao nhiêu cái nó trút hết lên, làm cho không khí nhà nó bất an. Cái đó nghĩa là tùy miên. Và thậm chí nó không phải là nó mới xuất hiện nữa, cái chuyện đó nó có thể là 20 năm về trước, nhưng mà bây giờ đụng tới cái chuyện này, mình trong ví dụ này là đụng chạm nè, 20 năm về trước mình bắt gặp chồng mình hoặc là vợ mình đi cô đó đi, phải không ạ? Thì 20-30 năm sau tự nhiên mình gặp mặt người ta đâu còn nữa đâu. Lúc đó sao quý vị? Phiền não nổi lên, đúng không ạ? Dạ, cái mình ví dụ cái đó để mình giải nghĩa cái chữ này. Ai mà có cái tâm trạng đó là biết liền à, phải không ạ? Hay là câu chuyện gì đó mà người ta có lỗi với mình 30 năm về trước mà mình không thể nào bỏ xuống được, mình không buông được, mình không chuyển hóa cái phiền não đó được. Mình để cho nó nằm ở trong bụng mình, trong tâm tư mình, đến một ngày nào đó cái đó nó trở lại nữa. Có cái chuyện vậy. Ngày xưa mà mình đi chơi cái quán đó đúng không, 20 bao nhiêu thời gian sau mình đi ngang qua đó, nó cũng vẫn còn những cái ấn tượng cho mình để mình tạo nên cái phiền não. Hoặc là khi ngày xưa mình chia tay ai đó, mình nghe bản nhạc đó, thì lâu năm sau mình nghe lại bản nhạc đó, mình vẫn có phiền não. Rồi mình ví dụ hơi nhiều à, nãy giờ mấy cái đó. Đó là tùy miên, tức là nó lúc nào nó cũng nằm sẵn ở trong trong đó, để mà đồng chuyện là nó xảy ra. Cái từ thứ hai, cái danh từ thuật ngữ của Phật học thứ hai mà đồng nghĩa với phiền não đó là chữ kiết. Kiết có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là gì? Kết lại, đúng rồi. Chữ kết. Kết có nghĩa là mình kết nối lại nhau. Tại sao cái chữ kết nối này mà nó có đồng nghĩa là phiền não thưa đại chúng? Ai hiểu chỗ này? Có nghĩa là nó sâu kết lại cái chuyện mà không đáng, nó sâu trở thành đáng. Thí dụ như cái chuyện này đáng lẽ ra mình phải bỏ từ lâu rồi, mình không, nó rất là nhẹ. Chẳng hạn như bây giờ mình gặp mặt cái người đó, người ta nói mình có một câu, cái mình hay mình không bằng ý, mình người ta xin lỗi rồi, mình bỏ xuống, mình không bỏ, mình kết lại. Ngày mai người ta nói câu khác, mình kết thêm vô nữa. Hoặc là ngày mai người ta làm gì đó, mình kết thêm vô nữa. Thì mình kết, mình sâu lại thành lâu ngày. Thì khi mà mình kết, mình khởi cái niệm mà mình kết nối lại cái chuyện phiền não trước đó, thì nó đã nổi lên phiền não ngay đó rồi. Dạ, đó là cái chữ thứ hai, nó đồng nghĩa với lại cái chữ phiền não là chữ kết. Cái chữ thứ ba là cái chữ cái. Cái có nghĩa là cái gì biết không ạ? Cái tức là cái bảo cái, cái mà nó trùm lại, tức là cái gì mà nó che lại thì gọi là cái. Chẳng hạn như cái này mà bây giờ nó che lại được cái này đó, thì gọi là cái, tức là che lại lại, trùm lại. Tại sao cái chữ cái này nó là cái đồng nghĩa phiền não? Tại vì cái này nó che đậy trí tuệ của mình, nó là một cái màn vô minh và bao phủ khắp trong tâm tư của mình. Và vì mình có cái vô minh đó và mình không nhận được những cái sự sáng suốt, thay vì mình có chánh tri kiến, mình có trí tuệ, thì mình lại bị cái sự che đậy. Che đậy đây là của các phiền não. Chúng ta sẽ tìm hiểu sau này những cái phiền não nhỏ nhỏ. Và cái chữ cái này á, là nó có năm cái, đó là tham dục, sân hận, hôn trầm và thùy miên, trạo hối và nghi. Thì năm cái này là nó che đậy mình, các vị thấy không ạ? Dạ, năm cái này thế. Cho nên mình người tu mà mình muốn đạt được cái giác ngộ thì mình phải từ bỏ được năm cái dục, năm cái này: tham dục, sân hận và hôn trầm, đừng để nó bao phủ mình. Dạ, đó là cái chữ cái. Và cái chữ tiếp theo mà đồng nghĩa với lại phiền não nó là chữ ác. Ác đây có nghĩa là giống như cái ác trò bò, phiền não như vậy. Chúng ta thấy cái ác mà nó ráng vô con bò có khi nào nó vui không ạ? Không. Dạ, mình cũng như vậy. Tại sao khi mà phiền não mà nó hiện diện trong tâm mình hay là nó xuất hiện trong đầu mình thì nó cũng như cái ách mà nó đè mình vậy. Nếu mà mình là người thông minh thì mình làm sao ạ? Mình làm sao? Mình cởi ra, nhưng mà mình thấy con bò đâu có cởi được. Người ta trồng nhân vô cho nó làm sao nó cởi được. Cho nên cái chữ ách là mình không cởi được. Mình chỉ cởi được khi mình giác ngộ. Khi đó thì phiền não tức là bồ đề. Dạ, mình chỉ có tự mình tu tập và tự cái phiền não nó biến thành bồ đề thì mình mới bỏ được cái ác đó xuống. Thì đây là một danh từ Phật học mà để diễn tả một cái trạng thái khác của phiền não. Dạ, tại vì mình học cái bài phiền não cho nên mình học những cái phần chi tiết này, cho nên chứ nếu mà mình không học cái bài này thì mình không nói tới chi tiết, không có cái từ này chi. Đúng ra là mình trồng cho vị nghe chép, nhưng mà vì thấy quý vị có người lớn tuổi đó nên mình trồng không muốn, mình trồng có cái đại cương quý vị cứ nghe theo thôi. Nhưng mà nghe nhớ đừng buồn ngủ nha, tạo cơ hội cho để khỏi biết là không buồn ngủ á. Mình trồng có một cái điều, một cái quy định thế này nè, là ai buồn ngủ á cứ giơ tay lên nói là tôi A B C gì đó muốn ngủ, mình nằm tại lớp ngủ luôn. Dạ, đó là cái quy định của Minh Trọng đi giảng pháp thoại học chia sẻ, cứ giơ tay thẳng lên nói bây giờ muốn ngủ, ngồi đó ngủ. Minh Trọng không có buồn, thật sự không buồn thế nào hết, tại vì người ta công khai mà, người ta thú nhận trước bình minh mà. Thế còn mà ai nấp sao mà hoàng hôn mà buồn ngủ mà ngủ gật, chút là Minh Trọng hỏi lại đó. Cuối cùng nó có năm câu hỏi đó, và thực ra năm câu hỏi chứ nó có hết trong này rồi. Dạ, tại vì đây là khóa học đầu tiên, mình không có muốn làm cho mọi người phải khó chịu đúng không? Dạ, nhớ nha, mình trọng năng nỉ một điều á, cứ ngủ giơ tay lên. Rồi mình tiếp tục cái chữ tiếp theo mà mình nó đồng nghĩa là chữ phiền não đó, là cái chữ lậu. Cái chữ này mình nghe nhiều lắm mà mình không có hiểu. Lậu trong tiếng Hán có nghĩa là cái lỗ, mà ở đây người ta dịch là sai sót hoặc là khuyết điểm. Và nguyên văn của tiếng Hán nó là cái lỗ, tức là hủ lậu còn cái lỗ. Lỗ nghĩa là giống như cái gì mà nó có lủng lỗ đó, thì cái đó là lậu. Ở đây dịch là sai sót, là khuyết điểm. Và có ba cái lậu: dục lậu là sai sót vì đam mê dục vọng, hủ lậu là sai sót vì đam mê tồn tại ở hai cõi trời sắc và vô sắc, và thứ ba là vô minh lậu vì sai sót vì ngu si. Dạ, đó là nghĩa của chữ lậu. Lậu nghĩa là sai sót, mình đang học ở đây nghĩa là sai sót, nhưng mà nghĩa chính của nó là cái lỗ. Và cái chữ tiếp theo đồng nghĩa với lại phiền não đó là bọc lưu. Bọc lưu, bọc lưu dịch là gì ạ? Dòng chảy xuyết. Là bởi vì dục, tham dục, có tà kiến, vô minh. Những cái này là những cái dòng chảy xuyết trong cuộc đời của mình, không phải là đời này, mà nó là từ vô lượng kiếp luân hồi. Trừ khi nào mà chúng ta giác ngộ giải thoát thì những cái dòng nước này nó tự nhiên nó khô cạn. Còn khi mà chúng ta còn là thân người, còn tái sanh ở cõi đời này, thì những dòng chảy này nó luôn luôn nó cuốn trôi chúng ta, Mà hôm trước Minh Trọng có chia sẻ đề tài là gì? Ai nhớ không? Quên hết rồi. Mới chưa được một tháng mà quên rồi. Là mình đi ngược dòng, mình không có để cho những dòng chảy này nó lôi cuốn mình. Và theo cái nghĩa phiền não đó là những gì mà vô minh, những gì mà tham dục nó kéo theo cho mình, là mình sao ạ? Mình phiền não vì nó. Tại sao mình phiền não vì nó? Bởi vì mình tham mà mình không được thì phiền não nó kéo theo. Và cái từ tiếp theo nó có đồng nghĩa lại phiền não đó là từ hệ. Hệ có nghĩa là trói buộc. Ở đây nghe nằm chúng ta hay biết trong từ quan hệ đó. Tại sao mà quan hệ, những cái mối quan hệ mà nó làm cho chúng ta phiền não, mà nó đồng nghĩa phiền não, cái này nó cũng đồng nghĩa là cái chữ, gần như là giống như chữ kết ở trên này, chữ kiết đó. Có nghĩa là khi chúng ta những cái tham nè, những cái sân, những cái si á, là những cái đó, là những cái nó có cái sự ràng buộc lẫn nhau. Tại sao nói vậy? Tại vì mình tham xuất phát từ đâu? Từ ý, từ si. Mà si ý đó là nó, cái tâm si nó phát từ ý. Cho nên những cái phiền não này á, nó đều có một cái mối ràng buộc, một cái sự trói buộc lẫn nhau. Dạ, đó là cái chữ hệ. Chúng ta có bốn cái chữ hệ, đó là dục, hữu, kiến và vô minh. Dạ. Và cụ thể đó là trọng mới vừa nói, đó là tham dục, sân hận và ngu si. Và ba cái này nó có một mối liên hệ với nhau rất là chặt chẽ. Và cái từ tiếp theo đó là cái từ tiễn. Tiễn là gì ạ? Dịch nghĩa là gì? Trong đó dịch nghĩa là gì? Tiễn là cái mũi tên. Phiền não được ví như một cái mũi tên. Tại sao mà phiền não được ví như cái mũi tên? Tại sao? Đúng rồi, tên nó bay nhanh lắm. Nó bay nhanh mà nó tới thì mình đau. Mà mình đau mà không chịu rút ra. Mình phải hỏi là cái tên đó do ai bắn, đúng không ạ? Cái chuyện này có ví dụ rằng chúng ta đau khổ hay chúng ta gặp chuyện gì đó, chúng ta phải buông bỏ. Thay vì chúng ta kìm nó trong lòng thì chúng ta bỏ xuống. Chúng ta phải đi hỏi là cái mũi tên nó từ đâu bắn tới, và cái mũi tên nó làm bằng chất gì. Có phải là mình đang mang đi một cái sự đau đớn không ạ? Tức là mình phiền não cũng như vậy. Dạ. Đó là cái nghĩa của ví dụ như mũi tên. Và cái từ tiếp theo đó là trù lâm. Trù lâm có nghĩa là rừng rậm. Phiền não của mình ví dụ như là rừng rậm vậy. Tại sao ví dụ rừng rậm vậy? Tại sao? Nó nhiều quá thì sao? Dễ quá mà. Nó nhiều quá nên phải ví dụ nó như rừng rậm. Tại vì sao nó nhiều? Tại cái này nó chưa được buông xả thì cái kia nó lại nhảy lên, nó lên nhanh như cỏ vậy đó. Cỏ mà mình cắt lên bắt năm cắt không kịp nó lên liền à. Dạ, đó là của cái chữ trù lâm là rừng rậm á. Còn một cái chữ nữa là kiết vượt. Kiết vượt là phiền não kết lại, kết tụ lại để trói buộc chúng sanh. Thì tất cả những cái này, bởi vì nó là những từ đồng nghĩa nên mình giải thích cho nó hết, cho nó cũng giống giống với nhau. Cái chữ cuối cùng là nó khác nhau một chút, tức là tăng thịnh. Tức là phiền não và dục vọng càng tìm đến thì nó càng thỏa mãn, thì chúng lại càng tăng trưởng. Cái này đúng không ạ? Mình ham, cái này mình không nói tới cái chuyện dục vọng khác, mình chỉ nói là sự ham muốn rất là đời thường đi. Mình muốn một cái điều này, mình muốn cái vật này. Thí dụ như mình muốn rồi, mình muốn có cái nhà lớn đúng không ạ? Rồi sao nữa? Chưa thỏa mãn, chưa, mình không muốn cái nhà khác, mình chỉ nói ngay trong cái nhà của mình thôi. Mình phải trang trí, mình phải tiện nghi như thế nào, cái chỗ nào đặt cái tủ này, cái chỗ nào đặt cái nhà bếp chưa, không phải mua loại thường nữa, mình phải ra mình tìm, mình lựa cái loại nào mà nó quý, mà nó khác người ta chút xíu, mình cũng ăn, mình cũng thoải mái rồi. Dạ. Còn nếu như mà mình, tức là cái đó mình tìm cầu, mình mới được thỏa mãn chút xíu rồi, nhưng mình không dừng lại đó, tức là mình thỏa mãn rồi mình lại phiền não tiếp. Tuy rằng cái phiền não nó không lớn để cho mình thấy, nhưng mà giữa cái muốn này mà nó tiếp theo cái muốn kia là nó đã có sự phiền não. Tại sao vậy? Phải coi cân nhắc có tiền bao nhiêu mình muốn mua được. Mặc dù mình có tiền đó, nhưng mà mình phải coi cái nào rẻ, đẹp, bền. Đó là phương châm của bên trọng. Dạ, rẻ, đẹp, bền, đỡ tốn tiền, đàn na tinh thí. Cho nên có nhiều cái bên trọng cũng muốn lắm, nhưng mà muốn xong phải suy nghĩ cho lại. Như mình, đúng như là cái này là không phải cắt giấy này đâu. Đúng đâu là phải cắt cái mốt kìa. Mình sơn lên nó đẹp lắm kìa. Mình không nghĩ tốn tiền quá, mất công quá. Mình làm thôi, mình diễn luôn thôi, mình làm cái này cho nó mau. Dạ, nói cho nó vui vậy để chúng ta thấy rằng là cái chữ tăng thịnh đó có nghĩa đồng nghĩa là phiền não, có nghĩa là muốn rồi lại muốn nữa. Dạ, vì hiểu mà. Mình học tiếng rưỡi mà mình có giải lao không? Hồi nãy vừa rồi có chơi giải lao không? Dạ không hả? Dạ. Dạ. Tại vì mình đi dạy thì có khi người ta muốn giải lao, còn cái này chắc lâu lâu mới dạy một lần, cho nên không ai muốn giải lao. Dạ, như vậy là mình xong cái phần 2 ha, những cái danh từ đồng nghĩa với phiền não. Dạ, mình qua cái phần thứ 3 là cái phần mà phân loại phiền não. Quý vị cứ coi em lắm ha. Quý vị nào có thể đọc thì mình chọn là phân loại phiền não nó có mấy loại đó. Quý vị nào đọc bác Thanh Hương đọc rồi à, bác Toàn đọc nói không? Ô, bác Nguyên Đức đi. Đọc hết cái phần mà phân loại phiền não thì mình chọn. Hết chứ, còn
đó là 6 căn bản phiền não.
Đúng rồi.
Kế tiếp, tùy phiền não có 20 chia làm tiểu tùy, phẫn, hận, thú, não, tận, san, uống, xiểm, kiêu, hạn. Trung tùy có 2 vô tàm, vô quý. Đại tùy có 8 thôn rồng, trạo cử, bất tín, giải đãi tức là lười biếng, phóng dật tức là buông thả, phóng túng, thất niệm là hay quên, không nhớ điều thiện, điều phải, tán loạn, bất chánh tri.
Dạ, cảm ơn bác Minh Đức. Dạ, nói về phân loại phiền não thì có 2 cái loại chính, đó là căn bản phiền não và tùy phiền não. Nhưng mà về tri thức học á thì chia ra rất là chi tiết. Tại vì sao mà tri thức chia ra chi tiết? Tại tri thức học tức là tâm lý học Phật giáo, mà tâm lý học là chuyên về nghiên cứu về những cái thức nè, những cái nghiệp nè, những cái trí nè. Và phiền não này á, cái tư tưởng mà phiền não mà tức Bồ Đề á, tức là cũng là phát sinh từ duy thức ra. Tại vì khi mà mình tu á, mình tu thì những cái thức của mình á, nó chuyển thành trí, và mình có trí mình mới phán xét được cái nào là phiền não. Và chúng ta có 2 cái loại phiền não chính, đó là căn bản phiền não và tùy phiền não. Dạ thưa, căn bản phiền não thì chúng ta có 6, đó là tham, sân, si, mạn và nghi. Ai có thể cho mình đồng biết được vì sao tham sân si gọi là căn bản phiền não? Căn bản, quý vị hiểu căn bản là gì không ạ? Căn bản là gốc rễ. Mình còn biết là có đại chúng, trong đại chúng đây có những người đã từng học rồi, quý vị nào có thể cho biết là tại sao tham sân si gọi là căn bản phiền não?
Tại
Dạ thưa thôi. Dạ. Nói đi. Dạ cũng đúng, nhưng mà 80% thôi. Dạ 80% là đúng là cũng mừng rồi đó. Dạ thưa, căn bản ngay nghĩa căn bản của nó là gốc, là rễ. Tức là con người mình sanh ra thì cái tham, cái sân, cái si này nó là gốc. Nó có sẵn, nó giống như là một cái bụi cây gì á, mà nó có sẵn cái gốc rễ dưới rồi. Khi con người mình sanh ra, tức là khi sanh ra là cái tự nhiên gốc rễ nó sanh lên cái đó, gọi nó là căn bản. Tại sao? Tại vì mình không có chịu dừng lại cái sự tham muốn của mình đời này và đời trước, cho nên cứ kiếp này mình tham, mình để dành đó, kiếp sau mình phải sanh làm người. Nếu mình chưa giải thoát giác ngộ thì mình lại tham tiếp. Và cái sân cũng như vậy luôn, sân nó cũng nói tiếp đời này và đời khác, và hai cái đó nó đều phát sinh từ sự si mê mà ra. Cho nên gọi là ba cái đó là căn bản phiền não. Còn cái thứ tư là mạng. Mạng ở đây á, nó có nhất là mình hiểu, dễ hiểu nhất là kiêu mạng, tức là ngã mạng. Và ngã mạng nó có ba loại, đó là ngã thắng mạng, tức là tự cho mình hơn người. Và cái kế tiếp là ngã đẳng mạng, là tự cho mình bằng người ta, cũng là mạng luôn. Cái chữ mạng này nó không phải là kiêu mạng không, mà nó là mình tự cho mình hơn người ta là một cái điều thường thấy rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng có người tự cho mình thua người ta, tức là gọi là tự ti đó, tức là mạng. Mà tức là tự mình đề cao hay hạ thấp mình xuống, xem mình là giống như không có tự tin lắm. Và nó gọi, tại sao nó là căn bản phiền não? Bởi vì mình ngã mạng thì mình cũng khổ, phải không ạ? Mình ngã mạng, mình cứ tự cho mình cao hơn người ta, nhưng mà sao? Người ta nói đâu rồi? Cao nhân đắc thủ, cao nhân trị, phải không ạ? Có nghĩa là mình cao, có người cao hơn nữa, cho nên mình cao mình cũng khổ, mà mình thấp mình cũng khổ. Tức là mình cho mình thấp hơn người ta thì sao? Mình ưu sầu, mình tự ti, mình nói mình không có bằng người ta, cái này cái kia, tất cả đều là phiền não. Và gọi đó là căn bản phiền não. Cái thứ năm là nghi. Nghi ở đây là nói về cái sự nghi ngờ giáo pháp. Không hẳn nghi ngờ giáo pháp không. Ở trong cái bài này, cái phạm vi của cái bài này là mình nói là nghi ngờ giáo pháp. Chứ còn mà cái chữ nghi này nó bao trùm rộng lắm. Nào là nghi những cái chuyện nghi bình thường cũng có. Mình nghi cái người bạn đó không có thành thật với mình. Mình nghi đủ thứ trên cuộc đời này. Và tại sao cái nghi này là căn bản? Vì cái nghi này nó là cội gốc để nó phát sinh ra 20 cái phiền não tiếp theo. Chút nữa mình sẽ nói 20 cái phiền não. Thì cái nghi nó là căn bản phiền não. Mình có trong này mình khỏi viết lên ha. Dạ. Và cái thứ 6 là kiến. Kiến ở đây chúng ta có thân kiến, biên kiến, tà kiến và kiến thủ. Dạ. Và là giới cấm thủ. Thì những cái chữ kiến này, kiến có nghĩa là thấy, mà biên kiến á có nghĩa là chúng ta thấy bên. Mà chúng ta thấy bên á thì nó là cái cội gốc, tức là cái mầm móng để nó sanh ra cái phiền não khác. Cho nên mình gọi nó là căn bản phiền não, tức là phiền não cội gốc. Cái phiền não cội gốc tức là cái này, quý vị có thấy người ta lấy cái củ gì để mà người ta chồng để lên cái dây gì không ạ? Dạ. Thì cái căn bản phiền não này nó cũng giống như vậy á. Nó là dây mơ rễ má để mà nó leo lên những cái phiền não khác. Vì có cần cho ví dụ không? Ví dụ như mà mình nhìn một bên, mình thiên vị về người này, rồi mình thấy hay là cái gì đó, một cái đảng phái nào đó, mình cho là cái đảng phái nó tốt đẹp. Nói đảng phái đây phải đồng chạm, xin lỗi. là mình nói hơn mời một người nào đi, mình nhìn bên này, từ cái bên này mình thấy cái của người ta, mình tưởng đâu người ta ngon, mình tưởng đâu cái phần của mình là mình cho là ngon á, đến khi mà mình cái bên kia mình phát hiện bên kia nó ngon hơn mình thì sao? Phiền não. Và khi mình đang đứng về, mình đang nhìn, chẳng hạn như mình nhìn về một bên về cái người đó tốt hết, một ngày nào đó mình phát hiện ta sao có một cái điểm xấu nhỏ xíu à, gọi là thần tượng sao sập đổ, cho nên phiền não. Tức là cái này nó từ cái này mà nó làm cho cái kia, nên gọi là căn bản phiền não. Biên kiến, tà kiến. Tà kiến là mình thấy sai, mình không có thấy đúng. Mà thường mình thấy sai á là mình không có nhận ra mình thấy sai, chỉ khi nào mình đụng đầu cái bớt mình thấy cái đó, ồ cái đó sai. Chứ còn thường người ta nói mình không có tin. Đó là cái tà kiến. Và tà kiến này nó chính là phiền não cội gốc. Tà kiến rồi kiến thủ. Kiến thủ là sao? Tức là tự cho ý kiến của mình là đúng hơn tất cả, những ý kiến người khác là sai lầm. Tức là mình bảo thủ. Ở trong này có ai bảo thủ không? Quá trời đủ dở. Không những người mà mới đi chùa tu, những người đi chùa lâu năm, 30 năm cũng còn bảo thủ nữa. Nhiều hơn nữa hả? Dạ, ai mà nói hay ha. Dạ thưa, ý mình nói ở đây, mình nói cho vui để đỡ buồn ngủ. Tức là cái bảo thủ của mình á, là mình tự chuốc phiền não mà mình không biết. Tự mình bảo thủ rồi mình thấy người ta có lỗi, phải không ạ? Trong khi đó mình đâu có nhìn người ta được tất cả cái khía cạnh đâu. Quý vị thấy cái viên kim cương, quý vị có nhìn được tất cả các góc chéo của nó không ạ? Hay là chúng ta chỉ nhìn thấy được 4-5 mặt, hay là nhiều lắm là 10 mặt, những cái mặt còn những cái mặt khác chúng ta không thấy được, phải không ạ? Cho nên mình càng bảo thủ thì lại mình càng sai. Ai có thì tự biết. Yeah. Xin uống nước, anh nước quá. Đi nghe có chán không? Anh không? Cái này là rất là bình thường, bài học, những bài học Phật pháp căn bản nhất á. Nhưng mà tại vì nó có những cái danh từ Phật học nên mình cố gắng mình giải thích. Rồi giới cấm thủ. Giới cấm thủ là chỉ cho mình bảo thủ cái giới luật của mình là đúng. Ở đây mình không nói về những người đi chùa, mà giới cấm thủ đây tức là chỉ cho cái loại ngoại đạo. Tức là cái đạo nào mà nó thí dụ như nó cho rằng là càng giết người càng nhiều thì nó càng gặp lại cái đấng giáo chủ của nó, thì đó gọi là giới cấm thủ. Tức là nó bảo thủ với cái giới luật của nó, nhưng mà cái giới của nó là cái không có đúng. Thời kỳ Đức Phật có rất là nhiều cái cô quầy giả ngủ hả? Cố gắng nha, ngủ là giơ tay lên. Dạ. Ông bị bệnh hả? Ông Minh Trọng xin lỗi. Và Minh Trọng thấy tin viêm, Minh Trọng nói rồi, tự thú trước bình minh, Minh Trọng nó không có buồn. Nhưng mà phía sau hoàng hôn mà gục gục là Minh Trọng rất là buồn. Cố gắng nha, không có ngủ nha. Công tình soạn người ta còn khuya tới giờ đó. Đâu, cả tuần trước là lo làm công việc chứ bộ. Trời ơi, làm nên ta rảnh không, ta đi ngang vợ. Dạ, mình trở lại giới cấm thủ. Hoặc là những cái ngoại đạo mà người ta cho rằng ép sát. Tức là càng tu càng ép sát thì họ giống như là mau giải thoát. Tức là những cái thời kỳ Đức Phật có những cái tôn giáo này rồi, cho nên gọi đó là giới cấm thủ. Mà tại sao gọi đó là căn bản của phiền não? Cũng vì nó là cái gốc để mà nó tạo lên những cái phiền não khác, gọi là căn bản phiền não. Đó là mình có 6 cái căn bản phiền não, và mình có 20 cái tùy phiền não. 20 cái tùy phiền não rồi. Dạ, thứ 20 cái tùy phiền não đó là phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu. Đó là 10 cái tiểu tùy phiền não. Các vị biết hiểu mấy chữ này không ạ? Ai hiểu? Dạ. Dạ, phẫn là gì ạ? Phẫn nộ, đúng rồi. Phẫn là căm phẫn, người ta thường hay nói vậy ạ. hận, hận mới là sân, hận có nghĩa là hờn. Người ta định nghĩa ba cái phẫn, hận và sân như thế này. Sân người ta ví dụ như một đống lửa nó cháy bù lên, cháy rất là lớn, đó gọi là sân. Còn phẫn là nó chỉ như một cái lửa nó cháy bình thường. Còn cái hận là giống như cái đống ung á, mà nó cháy hết rồi á, mà trong nó còn là những cái tro tàn đó, và nghĩa là một cơn gió thổi qua thôi thì nó là món cá tiết. Mà nó lại là phiền não nha. Hận này là phiền não nè. Tức nãy bên chồng có nói á, tức là cái chuyện mà 20 năm về trước mình cứ tưởng là ngủ yên rồi, rồi sao à, một ngày nào đó mây thơm gió mát gọi tới, nó làm sao, nó phổi phùng lên và nó cháy. Đó là cái chữ hận, chứ không phải hận mà là sân. Sân hận ta thường phải ghét cho nó dễ kêu nữa, chứ đạo Phật mình phân biệt rõ ràng lắm. Phẫn hận phú, phú là sao, che đậy. Này mình cũng giới thiệu rồi, có chia sẻ là che đậy. Tại sao che đậy gọi là tùy phiền não? Tức là hồi nãy á, nó theo cái căn bản phiền não để nó sanh ra cái tùy phiền não này. Có nghĩa là cái này mình tham đi, mình tham lam đi. Ở trên nó là căn bản mình tham lam ha, ví dụ. Nhưng mà mình không có tự thú, mình che đậy cái tham lam đó. Và sao? Ai hỏi mình có không? Mình nói không. Dạ, từ tham lam mình đi đến gì? Trộm cắp. Mà mình không nói với người ngồi đây, mình chỉ nói là cái thói thông thường thôi, thói đời là vậy. Xong người ta bắt mình kiếm luật sư, mình cố gắng mình nói được không, mình cố gắng mình tránh án mới được, thì cái đó gọi là phú, là che. Mà nó là phiền não từ cái tham, từ cái tham sân si, từ cái gốc đó đó mà nó ra cái phú này nè. Phẫn hận phú não, não là ưu buồn. Dạ, từ đâu mà nó có cái ưu buồn này? Cũng từ sáu cái người kia, sáu người đầu tiên đó, là tham sân si mạn nghi á, mà nó đem ra mình cái này não. Rồi tâm, tâm là gì? Hai cái tật là gì? Đúng rồi, tưởng có người nói tật là đi có tật lắm, đúng nha. Dạ, tật có nghĩa là tật đố và ganh ghét. Hôm nay học khỏe lắm phải không? Có đề cương trước mặt thì nói nghe thôi. Dạ, học mà cũng như giảng. Dạ, tật có nghĩa là tật đố. Sang là bọn sẻn, đúng rồi. Đây là nhiều người biết này, nó người cuốn. Dối, đúng rồi, cuốn là nói dối. Cuốn là nói dối nha. Xỉm. Nói gì? Nịnh. Đúng rồi, xỉm là nịnh. Mày này biết hết rồi, dạy gì nữa trời. Thôi đưa đại cương về xuống ngủ cho rồi đi. Dạ thưa, có những người không biết, cho nên những người biết rồi hoan hỷ ha. Dạ, mình học đây là bởi vì mình không có cái level để mà mình không có cái trình độ mà mình test vô người nào trình độ nào, cho nên mình học Phật pháp mình học. Mà mình học này cũng vui chứ bộ, mấy cái mình biết rồi mình nghe lại đúng không ạ? Dạ. Kêu là gì? Kêu căng. Dạ. Hại là hãm hại, đúng rồi. Tức là 10 cái tùy phiền não này á, nó từ những cái trước, tức là mình cứ liên tưởng tới. Tại sao mà mình có nịnh nọt? Tại sao mà mình có kiêu mạn? Tại sao mình có nói dối? Thì mình sẽ phân ra, mình biết nó từ đâu mà nó tới. Dạ, dạ, phiền não của mình là vậy. Rồi, cái trung tùy phiền não chúng ta có hai cái này mà mình trọng từng chia sẻ, đó là vô tầm và vô úy. Hai cái này nó rất là tác hại. Mình trọng nói rằng quý vị biết lên được cái thiền thang của thánh hiền. Thánh là sao? Hiền là sao? Thánh là những vị tái sanh lại cuộc đời này là thánh liền. Còn hiền là những người có lỗi mà biết sửa lỗi, thì người ta gọi là hiền. Người ta góp lại hai cái này gọi là hai hạng người cao quý nhất trên đời này. Tức là hạng người, một hạng người là không bao giờ có lỗi, tức là bậc thánh, sanh ra đời là không có lỗi rồi, tại thánh thì tái sinh lại thôi. Còn bậc thứ hai là có lỗi mà biết sám hối thì gọi là hiền. Dạ, bậc hiền, bậc thánh là như vậy. Và mà hai cái tâm này nè, cái hai cái phiền não này là vô tàm, vô úy. Mình mình không biết khởi lên cái sự hổ thẹn hoặc cái sự hổ với người và thẹn với mình đó, thì cái đó là vô tàm, vô úy. Và hai cái này tại sao gọi nó là phiền não? Bởi vì mình không khởi lên, mình sẽ nói tiếp những cái mà mình không muốn, những cái bất an. Thường mình làm điều sai mà mình không sám hối, mình có cảm thấy an không ạ? Không. Dạ. Nhưng mà mình không khởi lên cái tâm đó, mình làm sao an được? Cho nên nó là vô tàm. Nếu là như này là cái người mà không biết khởi lên. Dạ. Và một ngày, hai ngày, tuy rằng người ta không có, người ta không có sám hối, người ta không có xin lỗi, nhưng mà lâu ngày cái sự bất an của người ta cũng có trong lòng, thì đó là phiền não. Là hai cái này gọi là trung tùy phiền não. Và cái đại tùy phiền não nó có 8 loại. Đó là gì? Hôn trầm, trạo cử, bất tính, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. Hôn trầm là sao? Buồn ngủ. Ai đó hôm nay có ai hôn trầm không? Hai tự thuốc trước bình minh đi. Hôn trầm là buồn ngủ. Thực ra thì cái chữ mà nghĩa đen của nó, hôn trầm là buồn ngủ, nhưng mà cái nghĩa mà bóng của nó, hôn trầm người mà không nhận được giáo pháp của Đức Phật, người không nhận được vô minh, người không thấy được vô minh thì gọi là hôn trầm. Hôn có nghĩa là mê, trầm có nghĩa là chìm xuống, có nghĩa là càng chìm, càng mê, càng chìm, thì đó gọi là hôn trầm, chứ không phải hôn trầm là buồn ngủ không. Thường có thể nghĩa là buồn, buồn ngủ. Rồi cái tiếp theo là trạo cử. Trạo cử là sao? Ở đây mình trên 18 hết rồi, mình không có trạo cử. Thế còn mấy đứa mà nhỏ nhỏ mà dưới 18 tuổi, mình thấy nó ngồi đâu nó cái tay nó cũng vậy, hoặc là nó rút thì nó vậy, tức là nó không có ngồi yên chỗ, thì nó là gọi là trạo cử. Bên trong không muốn làm nhiều sợ làm nhiều, chúng mình giống giống vậy. Mình là mình ở chùa lâu năm rồi, mình hạn chế cái đó rồi. Dạ không, mình hỏi ví dụ nhiều ha, tức là quay qua quay lại á, thì đó gọi là trào cử. Bất tín là sao? Không có tin, không có niềm tin với Tam Bảo. Giải đãi, cái này mình có không? Có chứ, có mà không phải là có ít nữa đó, mà có nhiều nữa đó. Dạ, ví dụ người ta rủ mình đi tu học, thôi năm nay mệt quá, thôi để năm sau mình đi, năm sau biết mình còn đây không. Nè, đó là thể hiện của cái tâm, cái tâm giải đãi mà nó là phiền não. Tại sao phiền não? Tại sao giải đãi là phiền não? Mình giải đãi được một lần thì mình giải đãi nữa, cứ giải đãi hoài thì nó phiền não thôi. Dạ. Bất tính, phóng dật. Phóng dật là sao? Buông thả, có nghĩa là mình không có khe gì hết, nghĩa là cuộc đời mình coi như là chiếc thuyền, nó muốn treo trôi đâu nó trôi, 12 bến nước, nó muốn vô bến nào nó vô, mình không quan trọng, không biết cái câu sao. Dạ, tức là cuộc đời mình thả như chiếc thuyền nó treo vậy thôi, nó trôi lăn trong cái sáo nè, 12 bến nước là của cuộc đời này, còn con thuyền của mình thả trôi trong sáu đường. Thi thì làm trời, khi thì làm ngạ quỷ súc sanh. Mình muốn cho đi đâu không cho, mình không có cần khe nữa, mình không có cái neo nữa. Đó là phóng túng, mà nói nôm na thế gian ta gọi là chơi xả láng sáng về sớm. Đó là thể hiện của phóng túng. Mình trọng xin lỗi nha, từ đó nó hơi khiếm nhã chút xíu, nhưng mà tại vì khi mình nói tới cái này mình phải ví dụ cho nó sinh động. Vì nào có phiền gì, có ý kiến gì ghi giấy xuống ngày mai. Dạ, cái tiếp theo đó là thất niệm. Thất niệm là mình quên, mình không nhớ. Mà thường mình ở đây là mình chỉ tới không nhớ điều thiện, không nhớ điều phải. Và cái tiếp theo đó là tán loạn. Tán loạn thì cái này ai cũng biết rồi. Bất chánh tri. Bất chánh tri. Bất có nghĩa là không, chánh có nghĩa là đúng, tri nghĩa là biết. Bất chánh tri nghĩa là không biết cái điều đúng, không biết đúng, không biết sai gì hết đó. Nó gọi là bất chánh tri. Mà cái này á, là nó là phiền não. Tại mình người ta nói đúng mình cũng không biết, người ta nói sai, có khi người ta nói tốt về mình mà mình cứ không biết, mình nghĩ người ta nói xấu về mình phiền não không ạ. Và đó là 20 cái tùy phiền não. Dạ, chúng ta vừa định nghĩa, vừa giải thích phiền não, vừa phân loại phiền não. Đó là chúng ta xong cái phần thứ ba. Vì cố gắng nghe ha, trong đó có gì về không hiểu thì coi lại. Và mình qua cái phần thứ tư là cái phần mà phiền não tích bồ đề. Phần này là thú vị nè. Ai hiểu thế nào phiền não thì có vấn đề chút lên ấy. Ai hiểu phiền não là vấn đề, ai mà giơ tay lên nói cái coi không, ai muốn học Phật nhiều hết mà. Phiền não tức là bồ đề, tại sao đang nói đi chứ không ai nói hết trơn rồi vậy? Rồi, có ý nhưng mà chưa chính xác, nhưng mà cũng cảm ơn. Và quý vị đọc dùm, quý vị nào đọc những cái phần thứ tư á, phiền não tức bồ đề á, quý vị nào xung phong đọc đi. Dạ, cô đọc đi. Dạ, cái này thì nó hơi cao, nhưng mà mình chậm sẽ đi chậm. Theo tinh thần của Đại Thừa đó, thì tâm của chúng ta tạo ra tất cả các thứ hết. Tâm của chúng ta có phiền não và tâm của chúng ta cũng có bồ đề. Nhưng mà cái khái niệm này nó rất là mình gọi là tricky á. Tức là nó dễ làm cho người ta bị sai lạc lắm. Tức là người ta chưa có đạt được cái trình độ của mà phiền não tức bồ đề. Phiền não tức bồ đề nghĩa là gì? Người ta đánh mình, người ta chửi mình, bất cứ cái gì nó đến với mình mà nó không dính lại, nó giống nước đổ lên mình dịch vậy đó. Tức là gọi là phiền não tức bồ đề, nghĩa là có nhờ có phiền não mình mới giác ngộ được cái điều gì đó. Hoặc ví dụ như mình phải có được nguyên một cái đám nó màu đen mình mới nhận ra cái màu trắng chứ. Hoặc là mình nói gì cho dễ hiểu nè, phiền não tức bồ đề nó ví dụ giống như là phiền não giống như là băng giá vậy đó, nó tặng băng vậy đó. Còn bồ đề là ví như nước vậy đó. Giữa hai cái tảng băng và nước nó không giống, nó không khác nhau. Như là khi mà cái băng giá mà nó tan hết á thì nó sẽ trở thành nước trở lại. Và phiền não mình được ví như cái băng giá, khi mà người mà có trí tuệ mà nhận ra được mình chưa đạt đến cái mức đó đâu. Khi mà nhận ra được cái đó là cái không đáng và cái đó mình cũng chuyển từ cái phiền não ngay cái tâm đó, ngay cái tâm mà mình buồn phiền này, mình chuyển thành cái tâm giác ngộ giải thoát. Giữa hai cái tâm giác ngộ giải thoát và cái tâm phiền não đó, nó không khác nhau. Chỉ một niệm giác ngộ khởi lên thì phiền não mình bỏ xuống, mình buông xả hết tất cả. Thì đó gọi là phiền não tức bồ đề. Mình ví dụ giống như là phiền não giống như là tảng băng, và bồ đề giống như là dòng nước, và tảng giữa tảng băng và dòng nước không khác nhau. đó gọi là phiền não, tức là Bồ Đề. Ở cái trình độ của mình đây, mình chỉ là người đang thực tập, ai dám nói xưng tên, dẫu được xưng tên là phiền não tức là Bồ Đề đối với mình không? Có ai không? Có hả? Không ai. Chỉ có những bậc hiền thánh, những bậc xuất hiện lại ở nơi đời này để mà hóa độ chúng sanh. Tại vì khi người ta là thánh rồi, là những bậc hiền thánh rồi, tức là không còn giọng nữa, không còn phiền não nữa. Mà trong kinh Đức Phật dạy rằng là cái người mà chưa chứng được A-la-hán á, chứng được A-tu-đà-hàm, Tu-đà-hoàng, A-la-hàm rồi đó, vẫn còn những cái căn bản phiền não cõi gốc mà rất là khó bỏ được. Nhưng mà mình nói để mình thấy rằng là những cái bậc thánh mà người ta tái sinh lại thì những cái phiền não, những cái giống như mình nãy mình nói đó là phẫn hận phú não thân sang gì, ta không có mấy đó, mấy đó người ta trừ bỏ hết rồi. Dạ. Và tại sao mà người ta trừ bỏ được? Tại sao ạ? Tại người ta dùng chánh tri kiến. Chút nữa mình sẽ nói tới phương pháp đoạn trừ phiền não. Dùng chánh tri kiến, tức là mình thấy được nơi đó, cái niệm phiền não đó mình buông xả, và nhờ cái phiền não đó mình lấy cái đà, mình giác ngộ, thì lúc đó Bồ Đề nó xuất hiện. Cái này nó hơi khó nói nha thưa đại chúng. Và quý vị nào mà hiểu thì nó cố gắng tập trung, muốn hiểu thì tập trung. Tại vì cái này đó là tư tưởng của Đại Thừa, mà tư tưởng của Đại Thừa là một tư tưởng Phật giáo phát triển. Tư tưởng Phật giáo không phải là dựa trên cái vấn đề mà hoàn toàn dựa trên lý thuyết nữa, mà dựa vào những cái tư tưởng sắc sắc không không, bát nhã, những cái tư tưởng đó là xuất hiện của Đại Thừa. Thì mình trở lại vấn đề phiền não tức Bồ Đề, tức là cái tâm của mình, nơi tâm của mình nhận ra được cái hành động đó là không đúng, hoặc cái đó nó không đáng để cho mình, để cho người lâu dài, và mình bỏ ngay đó. Mình dùng giáo pháp của Đức Phật, dùng chánh pháp, dùng chánh tri kiến. Mà cái này, đạt được cái chánh tri kiến này, mình phải trải qua một thời gian tu tập, không phải một ngày một bữa mà mình nhận ra chánh tri kiến rồi mình nói rằng phiền não tức là Bồ Đề. Cái phiền não tức Bồ Đề này nó dễ đánh lừa con người ta, vì có những người tưởng đâu rằng mình tu đến cái trình độ có nghĩa là sắc sắc không không, thì cái đó mình đem cái này mình áp dụng á, thì nó tội cho Phật giáo, và nó tội cho giáo lý của Phật giáo, và nó không có lợi ích gì cho người đó cả. Trở lại tại sao mà trong cái bài phiền não này mình có cái này, tại mình để thấy rằng phiền não và Bồ Đề không hai, nhưng mà muốn được cái đó mình phải tu tập. Tức là người ta đụng tới mình phiền não, mình bỏ xuống, mình buông xả liền. Dạ, đó là ý nghĩa của phiền não tức Bồ Đề. Quý vị hiểu mà? Hiểu nhưng mà không rõ nữa ha. Dạ.
Thì mình đầu tiên người hành giả có thể là dùng một cái phương pháp mà nào đó để mà hóa giải cái phiền não đó, thì những cái công phu mà tu tập hàng ngày họ có thể đem áp dụng để mà trừ được cái phiền não đó, nó giảm đi. Rồi sau quá trình một thời gian dài thì mình có thể đạt đến cái chỗ là nó đã loại trừ được.
Chúng ta sẽ học cái phần tiếp theo trong đề cương. Cái phần tiếp theo là cái phần phương pháp đoạn trừ phiền não. Ngay sau đó, không có xa lạ gì cả. Nhưng mà cảm ơn đã, tại vì mình có phát biểu những mới biết mình hiểu đến đâu. Dạ, tất nhiên là mình muốn để như vậy mình phải thực tập. Dạ, tức là mình trọng vừa thưa đó, là hai cái đó không hai, tức là một. Nhưng mà mình muốn đạt được cái đó, mình phải tu tập, mình phải đạt đến mức tức là mình chưa có phải là hoàn toàn giác ngộ, mình chỉ là người mới giác ngộ sơ sơ thôi. và mình sẽ dễ bị mê trở lại. Thì cái mê này á, cái mê của này á, là nó còn nằm trong cái phiền não, chứ nó chưa có trở qua được cái phần của Bồ Đề. Dạ, nhưng mà mình phải nhận ra một điều rằng là mình nhờ có cái phiền não mình mới tu tập, phải không ạ? Dạ, mình phải có cái này mình mới nhận thấy được. Bây giờ mình phải có cái cũ mình mới thấy được cái mới, đúng không ạ? Chứ bây giờ mình để nguyên một cái gì đó, một đống gì không, mình không có cái cũ mình đâu nhận được cái mới đâu, phải không? Hoặc là mình có một cái mình lấy ví dụ gì để dễ hiểu đây. Ví dụ như mà có người có lỗi thì mình mới chỉ người ta được cái lỗi, phải không? Trước người thì người ta phạm lỗi đó thì người ta mới nhận biết ra. Bây giờ làm sao mình biết tham? Đối với vị làm sao mình biết tham? Đâu có thử, mình đã tham sẵn rồi. Dạ, tại vì mình có tham cho nên mình biết là tham, phải không ạ? Tại vì mình có sân cho nên mình biết là sân. Tại vì có si và tại vì mình có ngã mạn nên mình biết ngã mạn. Thì ngay cái đó đó, cái đó chính là cái bàn đẩy để mà mình từ phiền não mà chuyển qua Bồ Đề, là cái chỗ đó. Quý vị hiểu mà? Tức là mình phải có cái này để mình nhận ra được nó là sai. Và mình tu, tức là nãy mình cộng nói là mình là bậc hiền á, tức là từ cái việc sai mà mình sửa thì mình thành bậc hiền. Còn cái bậc thánh là Bồ Đề được, phiền não rất là ít. Dạ, quý vị hiểu mà? Dạ, rồi chúng ta sẽ có chừng không kịp thời gian. Cái phần thứ tư là phiền não tức Bồ Đề. Cái vị nào mà không hiểu thì có thể gặp bên trọng hoặc là đọc sách thêm á. Cái phần thứ năm là cái phần cuối cùng, đó là phương pháp đoạn trừ phiền não. Dạ, quý vị đọc cho bên trọng có phải nói được không ạ?
Phương pháp đoạn trừ phiền não. Số 1, trừ danh lậu hoặc bằng tri kiến.
Đọc đi trước.
Thứ hai, trừ diệt lậu hoặc bằng phòng hộ. Thứ ba, trừ diệt lậu hoặc bằng thọ dụng. Thứ tư, trừ diệt lậu hoặc bằng tu tập. Thứ năm, trừ diệt lậu hoặc bằng tránh né. Thứ sáu, trừ diệt lậu hoặc bằng trừ diệt. Thứ bảy, trừ diệt lậu hoặc bằng tham nhẫn.
Dạ, cái lậu hoặc ở đây là chỉ cho phiền não đó. Dạ, nhưng mà cái danh từ trong kinh đây là chúng ta rút ra một bài kinh trong kinh Trung A Hàm, có bài kinh Lậu Tận, bài kinh số 10. Bài kinh này Đức Phật giới thiệu với các tỳ kheo, dạy cho các tỳ kheo là 7 phương pháp để đoạn trừ phiền não. Thì Đức Phật giới thiệu 7 phương pháp dựa từ gốc rễ của lậu hoặc và phiền não, và tùy theo căn tánh của hành giả chọn lựa phương pháp nào mà thích hợp. Tức là trong 7 cái phương pháp đó đó, mình cảm thấy phương pháp nào thích hợp mà để mà mình diệt trừ phiền não á, thì mình áp dụng. Đúng rồi, mình áp dụng để mà mình có được cái sự an lành, mình vơi đi cái phiền não. Và nội dung của cái bài kinh này á, là Đức Phật dạy cho người biết và người thấy, tức là chánh tri kiến. Dạ, và người đó phải biết tác ý như lý, như lý tác ý. Quý vị hiểu như lý tác ý là sao mà? Như lý có nghĩa là như chân lý, đúng theo chân lý. Tác ý là để ý, nói chung là mình để ý, mình suy nghĩ đúng đắn, gọi là như lý tác ý. Dạ, và chúng ta có 7 cái phương pháp đoạn trừ phiền não. Cái đề tôi đâu rồi? Dạ thưa, đầu tiên là phiền não được đoạn trừ bằng sự thấy biết chân chánh. Cái này là mỗi ý niệm về ngã là nguyên nhân, là đầu mối của tử sinh, là đau khổ. Tức là cái chấp ngã này nè là đầu mối của phiền não, là tử sanh, là mình không thấy tri kiến, chánh tri kiến tức là không thấy đúng như thật, tức là không có tác lý đúng, không có tư duy đúng, và từ cái đó mình không thấy được phiền não. Bây giờ mình qua cái giáo lý của Đức Phật dạy, mình áp dụng vào và mình tu, và mình cái phương pháp đó là phương mình nhận ra được cái này là phương pháp cao nhất á, phương pháp này tức là phiền não, tức là bồ đề đó. Dạ, tức là mình dùng cái trí tuệ phương pháp này, nếu mà mình khó khăn để mà mình áp dụng á, thì mình áp dụng các phương pháp còn lại. Là quý vị khó có ai mà từ ngay chỗ cái phiền não đó mà mình nhận biết ra được là cái đó là phiền não. Quý vị thấy không, thường á là mình phiền não mình đâu có thấy, trong lúc phiền não là mình không có nhận ra được. Nhưng mà nếu ai nhận ra được thì đó là người biết dùng chánh tri kiến. Dạ, thì đó, ở đây cái phần này hơi bị khó. Và khi mình dùng chánh tri kiến á, thì mình sẽ áp dụng cái đó vô ngã, mình áp dụng vào bát chánh đạo và những cái gì có liên quan tới giáo lý mà mình học, mình áp dụng được, thì đó là mình dùng chánh tri kiến. Và cái thứ hai là mình dịch từ một cách nào ạ? Đọc lại cái thứ hai giờ. Dạ, phòng hộ ở đây có nghĩa là mình tránh xa. Tránh xa đây tức là mình tránh xa những điều ác. Dạ, nếu mà mình biết rằng cái việc đó mà mình làm, hoặc là mình dễ bị nhạy cảm, mình ghét, mình nhận lấy phiền não, thì mình nên tránh xa. Tránh xa cũng có nghĩa là phòng hộ, nghĩa là mình biết là lửa nóng thì mình đừng đi gần lửa. Dạ, mình biết là mang xăng nữa thì đừng đi gần lửa, phải không ạ? Tại mình biết cái đó là dễ dàng cho mình phiền não, mình biết mình gặp cái người đó là cái người mà, nhưng hay là cái cảnh đó làm cho mình phiền não nổi lên, thì thôi mình nhận không được thì mình kiếm đường khác mình đi cho mình đỡ nhẹ nhàng chút. Dạ, đó, đây không phải là cái thái độ mà né tránh để mà mình nhu nhược, mà là gì, mình đang trong thời gian tu tập. Dạ, cái thứ ba là cái gì ạ? Thọ dụng. Dạ, tức là trừ diệt phiền não bằng sự thọ dụng. Dạ, thọ dụng là mình sử dụng những cái vật hàng ngày. Một người tu mà còn sống trong thế giới đối đãi này là mình phải dùng các phương, mình phải dùng các phương tiện hỗ trợ để có công phu tu tập. Cái đây là gì? Mình còn thọ dụng đồ ăn, mình còn thọ dụng y phục, mình còn dùng phương tiện, mình còn dùng tiền. Mà nói tới tiền là phiền não đó. Nếu dạ, nếu mà mình thọ dụng mấy cái đó mà mình đam mê trong đó, mình chưa biết đủ á, thì mình nên tránh xa nó. Hoặc là mình nên ở đây là không, ở cái phần này là chỉ cho người thọ dụng biết đủ. Dạ, đó là tức là tránh xa phiền não, tức là mình biết đủ với những gì mình đang có, mình không có mong đòi thêm, thì mình an lòng an tâm cái những gì mình đang có, thì phiền não nó không nổi lên, nó không nổi lên mà nó ít. Nhưng mà thực sự mình phải biết đủ kìa nha. Chứ còn mình biết đủ mà ví dụ như có căn nhà mà thêm căn nhà nó mới đủ thì cái đó hơi khó. Dạ, hoặc là có 10 đồng ở 9 đồng mà kiếm thêm 10 đồng cho nó đủ thì cái đó là không phải là biết đủ. Dạ, cái thứ thế tiếp theo là cái gì ạ?
Đọc.
Dạ, bạn gì? Tham nhẫn. Dạ, thưa tham nhẫn, đúng rồi, mình trồng in sai phải không ạ? Dạ, nó sai số thứ tự, mình trồng nó sai. Dạ, thứ tư là trừ phiền não bằng sự tham nhẫn, tức là bằng sự nhẫn nhục. Nhẫn nhục là một cái chiếc áo giáp để cho hành giả, để cho những người tu theo Đức Phật, những người mà tu nhân học Phật trong kinh Pháp Hoa gọi là gì? Vào nhà Như Lai, nó có đẹp biết hoa trơn rồi. Dạ, làm sao ạ? Có ai hiểu câu đó không ạ? Nhà Như Lai là nhà từ bi, áo Như Lai là áo nhẫn nhục, tòa Như Lai tức là pháp, chánh pháp là pháp không, tức là không có, chánh pháp nghĩa là vắng bạc, là mình đó là cái mà đạt được cái giác ngộ, tức là khi mà giác ngộ rồi thì tất cả các pháp đều là không. Đó là tư tưởng đại thừa trong kinh Pháp Hoa. Thì mình muốn tránh xa được cái phiền não, mình phải biết mặc áo nhẫn nhục. Áo nhẫn nhục là áo Như Lai. Hồi xưa chúng tôi đi học, chúng tôi có nhớ có một lần hỏi một cái chú tiểu, à không phải chú tiểu, cũng là lớn rồi, nhưng mà vì người ta tu mới đi tu á, hỏi nhà Như Lai là gì, áo Như Lai là gì. Trời ơi, họ trả lời là nhà Như Lai tức là chùa chiền, áo Như Lai tức là y của mấy thầy đó. Đúng không? Dạ. Không phải chú tiểu, cũng người lớn nhưng mà người ta xuất gia muộn á, nên người ta chưa tham khảo học hỏi kinh điển á. Dạ. Tại khi mà mình dạy giáo lý thì có những người lớn tuổi mà người ta xuất gia thì đang phải đi học. Dạ. Dạ, đó thì là nhẫn nhục, mình nhẫn nhục để đoạn trừ phiền não. Tức là cái này đòi hỏi người ta phải có một cái sức kham nhẫn. Nhẫn nhục đây cũng có thể là hiểu là nhẫn nhục ba la mật. Người nhẫn nhục ba la mật là sao ạ? Dạ, tất cả mọi thứ mình người ta giống như Bồ Tát nhẫn nhục ba la mật là dù người ta có giết mình cũng không giận người ta nữa, thì đó không phải là mình, mà mình nói là Bồ Tát, bậc Bồ Tát, cái bậc đó thì không còn là phiền não nữa. Nhưng mà với mình á thì đoạn trừ kham nhẫn bằng cách thế nào? Thời tiết nóng lạnh mình cũng có kêu ca là tại sao không ạ, khi nóng quá trời ơi, nóng quá có phiền não ngay đó không ạ? Có. Minh Trọng ở một xứ lạnh không được cho nên Minh Trọng sẽ về Cali. Cái thứ hai, Minh Trọng nói giỡn, Minh Trọng nói được đại chúng. Và cái thứ hai là mình nhẫn nhục về hoàn cảnh, cũng là hoàn cảnh luôn. Ví dụ như mình đói khát, trong gặp trong cái thời kỳ mà không đủ ăn, mà mình biết ham nhẫn, mình biết nhẫn nhục thì mình cũng không bị phiền não. Nhưng không, mình không nhẫn đói quá mình cũng tức mình lên. Và cái nhẫn thứ ba nữa là nhẫn bằng những cái sự ngoại duyên, chẳng hạn như mình bị con gì cắn hoặc là mình bị cái gì đó, thường mình phải nhẫn mấy trường hợp đó mình mới không bị phiền não. Nhưng thường mình khó lắm, mũi nó cắn sơ nó đập cái bóp liền cho mình chết. Dạ. Thì cái đó mình chưa đủ sức để mà kham nhẫn. Và Đức Phật dạy đây là cái phương pháp thứ tư để cho mình xả bỏ, mình buông xả phiền não. Nhưng mà những phương pháp này những pháp bình thường thôi. Cái phương pháp đầu tiên á, tức là tri kiến đó, tức là phương pháp cao nhất. Mình có thể tham nhận những cái cảm thọ đau đớn khi mình bệnh đau, hoặc mình bị cái gì, thường những cái cảm giác mà những người đau thì mới biết là đau, thì mình phải chịu nhẫn nhục cái đó. Thì cái đó gọi là tham nhận để đoạn trừ phiền não. Mình phải đủ sức để làm cái chuyện đó mình mới đoạn trừ phiền não được, hiểu không ạ? Dạ. Còn cái tiếp theo là mình đoạn trừ phiền não bằng cái gì ạ? Tránh né hả? Tránh né cái này dễ hiểu quá, khỏi nói ha. Dạ. Rồi mình cái thứ theo là gì ạ? Trừ diệt phiền não, đoạn trừ bằng sự trừ diệt. Ở đây có nghĩa là mình tu tập chánh niệm, mình theo dõi tâm mình. Một khi tâm mình khởi lên điều gì bất chánh thì mình bỏ xuống ngay. Thí dụ như mình trừ diệt đó, đúng rồi, trừ diệt, nhưng mà sợ mình diệt không được thôi, mình diệt sơ mình còn đó. Và đại khái là cái phương pháp tiếp theo mà Đức Phật dạy để đoạn trừ phiền não đó là mình phải theo dõi tâm mình. Bữa trước mình Trọng có chia sẻ cái đề tài mà tu tâm á, tức là nếu mà mình tâm mình không khéo tu á, trong kinh Pháp Giới cứu dạy á, tâm không khéo tu thì giống như nhà lợp không khéo, nhà không có nóc đâu đây, nhà lợp không khéo, nước mưa dễ thấm vào, đó là tâm người không tu. Nước mưa dễ thấm vào có nghĩa là tâm mình không có chánh niệm, đủ thứ phiền não nó khởi lên, phiền não đó là mưa, và dột của nhà mình, tức là phiền não rơi trong tâm của mình. Dạ, đó là cái ý nghĩa của phương pháp diệt trừ phiền não bằng, đoạn trừ phiền não bằng sự trừ diệt. Và tiếp theo là gì ạ? Tu tập với nhẫn nhục trong đầu tâm. Thứ bảy là trừ diệt bằng phương pháp tu tập. Tu tập ở đây có nghĩa là sự tư duy, hiểu biết về tứ diệu đế và tư duy về chánh pháp, bát chánh đạo và 37 phẩm trợ đạo. Mình thường xuyên dùng chánh tư duy để mà mình quan sát mọi mọi cái hành động của mình trong hàng ngày. Và mình dùng những cái phương pháp như trật pháp, nó là tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, mấy cái đó đó trong 37 phẩm trợ đạo á. Chúng ta hôm nào chúng ta có thời gian để chia sẻ cái đó. Thì chúng ta phương pháp thứ bảy là phương pháp cuối cùng, là mình tu tập để đoạn trừ phiền não. Thì tất cả các phương pháp mà Đức Phật dạy á, thì có những cái phương pháp mà áp dụng cho người có trình độ cao và có những phương pháp dành cho những người khác có trình độ thấp. Và trong bảy phương pháp đó, là đây chính là lời Đức Phật nói trong kinh Lậu Tận Trung A Hàm. Mình có thể áp dụng được một trong bảy phương pháp đó, tùy theo cái sức tu của mình thì mình sẽ đoạn trừ phiền não. Hy vọng là quý vị sau bài này thì quý vị có thể áp dụng được một trong bảy cách này để đoạn trừ phiền não. Minh Trọng chia sẻ ở đây cũng nghĩa là Minh Trọng đang sử dụng trong bảy phương pháp đó. Lúc thì Minh Trọng dùng thứ bảy, lúc Minh Trọng dùng 1, 2, 3, 4 tùm lum hết. Dạ, rồi bây giờ vậy là mình xong cái phần nội dung của phiền não. Bây giờ mình sẽ qua cái phần kết luận. Quý vị nào có thể đọc cho Minh Trọng cái phần kết luận không? Cô hồi nãy cô đọc á, cô sao á, cô đọc đi. Quý vị đọc cái phần kết luận quý vị hiểu mà. Quý vị hiểu rồi Minh Trọng khỏi giảng ha. Minh Trọng chỉ lưu ý một cái điểm này. Tức là chúng ta thấy Đức Phật dạy một trong bảy phương pháp để mà đoạn trừ phiền não á, thì cái phương pháp đầu tiên là phương pháp gì? Chánh tri kiến. Tri kiến tức là trí tuệ. Nơi đây chúng ta thấy rằng giữa kinh điển Đại Thừa và kinh điển Tiểu Thừa nó có một cái mối quan hệ với nhau. Tức là mình đang dùng cái một cái đoạn của kinh Bắc Truyền, kinh Nam Truyền để mà mình giải thích cái đoạn mà phiền não tức là Bồ Đề. Quý vị nhận ra cái điểm này, quý vị nào mà học Phật lâu á, quý vị nào đã từng học Phật thì nhận ra cái điểm này. Minh Trọng không nói, nhưng quý vị mà mới tu, chúng ta thấy rằng cái điều mà Đức Phật dạy trong kinh Bắc Nam Truyền á, cái điều đó Đức Phật dạy đầu tiên mà nó lại là cái tư tưởng của Đại Thừa sau này. Mình thấy không ạ? Tại vì khi mà cái thời kỳ mà hình thành từ Tiểu Thừa qua Đại Thừa đó, thì Đức Phật đã lồng từng cái giáo lý từ Tiểu Thừa mà qua Đại Thừa. Chẳng hạn như mình có bài kinh mà nó, kinh mà con rắn, mà trong đó có cái đoạn là Đức Phật nói là giáo pháp như thuyền bè qua sông. Đó, câu đó là trong kinh Tiểu Thừa, kinh Nam Truyền. Nhưng mà sau này kinh Đại Thừa lấy câu đó làm giống như làm cái bước đầu để mà phát triển lên. Dạ, mình không bàn sâu xa về vấn đề đó, mình chỉ lưu ý một cái điểm này là phiền não tức Bồ Đề là tư tưởng của Đại Thừa Phật giáo, rất là khó hiểu. Nhưng mà trong kinh này Đức Phật nói một trong bảy phương pháp để mà chúng ta đoạn trừ phiền não thì là cái phương pháp đầu tiên là dùng trí tuệ, tức là chánh tri kiến. Và cuối cùng câu kết luận là trí tuệ, chỉ có trí tuệ mới diệt trừ phiền não được. Mình nói những phương pháp kia là để cho những phù hợp căn cơ với mọi người, chứ còn cái mà cái điều quan trọng nhất để mình diệt trừ phiền não là trí tuệ, chứ không phải là tham nhẫn. Tức là những cái đó để dùng cho những người nào mà phù hợp với căn cơ mọi người thôi, hiểu không ạ? Dạ. Và buổi học của chúng ta chắc đến đây cũng không còn thời gian. Minh Trọng có 4, có 5 câu hỏi phải không ạ? Minh Trọng có 5 câu hỏi để ôn tập. Quý vị coi đi, quý vị coi 5 câu hỏi đó đi, để ngày mai Minh Trọng có thể ôn lại. Minh Trọng không biết là Hòa Thượng có cho thi hay không, nhưng mà nếu thi thì vẫn lấy 5 câu này để mà thi. Dạ. Câu thứ nhất là gì? Ai định nghĩa được? Thôi mình nói thôi chứ mình không định nghĩa đây, hết giờ rồi. Phiền não là gì? Có bao nhiêu loại phiền não? Kể ra và xếp loại. Nhớ ha, nãy giờ mình học bao nhiêu loại? Bao nhiêu? 26, 6 căn bản phiền não và 20 tùy phiền não. Kể ra và xếp loại. Được không ạ? Trời ơi, lập cái bịch cái đề cương ra, nó phía trước nè. Trời ơi, là trời. Đâu có xa lại đâu, quý vị mở trang trước ra là quý vị ráp lại. Câu thứ hai là những danh từ Phật học nào đồng nghĩa với phiền não? Thì bởi vậy mới gọi là học. Trời ơi, chứ còn thi mà đưa bài cho coi nó thì gọi là sao mà. Dạ, và câu thứ ba là tại sao nói phiền não tức là bồ đề? Câu này là dành cho những người nào mà đi chùa lâu năm. Mình không nói ai đây, nhưng mà ai đi chùa lâu năm thì trả lời. Câu thứ tư là có mấy cách đoạn trừ phiền não? Mấy cách? Dựa vào kinh nào? Kinh, không phải kinh Trung A Hàm đâu. Kinh. Trời ơi, chưa ra khỏi lớp mà đã trả cho thầy rồi. Tại sao vậy? Rồi câu thứ năm, câu này là dành để là điểm bonus nè. Ai, có ai dám chuyển phiền não thành bồ đề ngay bây giờ không? Ai dám? Ai dám giơ tay lên? Rồi. Rồi ok, cố gắng nha. Dạ. Cố gắng, câu này là câu điểm thưởng. Dạ. À còn ai mà có muốn chuyển thì không chuyển là tùy quý vị thôi. Tại vì tu tập là người nào cũng tâm, nhưng mà Minh Trọng muốn quý vị. Dạ. Yeah. Rồi vậy là mình kết thúc cái buổi học đầu tiên của Minh Trọng ở đây ha. Dạ, Minh Trọng chỉ có một câu hỏi nhỏ thôi. Các vị thấy có điều gì mà góp ý không? Góp ý nhưng phải đặt câu hỏi, đặt câu hỏi thì ngày mai. Ồ, chủ nhật kia thôi, ngày mai xin lỗi. Dạ, có điều gì góp ý không? Có hay là giống như là Minh Trọng nói chuyện chán quá hay là Minh Trọng nói chuyện hay là bài Minh Trọng soạn ra nó không có logic hay là nó không có gì đó? Không, Minh Trọng không có đợi cái câu đó, nhưng mà Minh Trọng muốn biết người ta phê bình lại mình thế nào á.
Dạ.
Dạ. Dạ. Còn một điều nữa, còn điều này quan trọng hơn là quý vị khỏi chép. Không phải có sẵn bài rồi, hỏi chép, hỏi thi gì hết. Dạ, ai chơi đồng bậc thì thôi chúng ta nghỉ ngơi đây ha. Dạ, chúng ta đứng lên hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoàn món vô lượng thể nguyện ông vẫn đạo vô thường.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.